Bản Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 18 tháng 11 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày bài viết của Linh Mục Paulus Ý, Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa, Laudato Si như Linh Đạo Sinh Thái. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương Chứng Nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo.
Tin Fatima, Bồ Đào Nha. Công giáo Bồ Đào Nha tưởng niệm các nạn nhân virus corona. Hôm 14 tháng 11 vừa qua, Đức cha Jose Ornelas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, đã chủ sự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Chúa Ba Ngôi tại Đền Thánh Fatima để tưởng niệm tất cả các nạn nhân đại dịch COVID-19 tại nước này. Tính tới ngày 15 tháng 11, trong số 10 triệu dân Bồ Đào Nha, có 211.000 ca nhiễm và hơn 3.000 người chết. Đồng tế với Đức cha Chủ tịch Ornelas có 20 giám mục và trong số các vị dự lễ, có Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa và Thủ tướng Antonio Costa. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Ornelas khẳng định rằng, đại dịch đặt chúng ta trước sự hiển nhiên của một hồng ân quý giá là sự sống con người, và cũng cho thấy sự mong manh yếu đuối của con người chúng ta, những thành đạt xã hội, chính trị, kinh tế, khoa học và cả thế giới chúng ta đang sống. Vì thế, tưởng niệm các nạn nhân trực tiếp hay gián tiếp của đại dịch COVID-19 có nghĩa là nhìn nhận họ không phải như những con số thống kê nhưng như những thụ tạo yêu quý của Thiên Chúa, mở cho chúng ta một con đường đi xa hơn trong cuộc sống trần thế này. Đức cha Ornelas cũng nhắc đến sự tận tụy, những cố gắng và xả thân của các nhân viên y tế cũng như những người đang chiến đấu hàng đầu chống virus corona. Tất cả những điều ấy biểu lộ sự quý chuộng của xã hội chúng ta đối với sự sống và tất cả những gì xã hội sẵn sàng đầu tư để bảo vệ và nâng đỡ sự sống. Từ đó, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha cầu mong mọi người tại đất nước này duy trì được các nấc thang giá trị ấy, sự gần gũi và lòng cảm thương chân thực đối với sự mong manh yếu đuối của thân phận làm người của chúng ta. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Khai mạc tuần tĩnh tâm năm 2020 của Linh mục Đoàn Tổng giáo phận Hà Nội. Chiều thứ Hai, ngày 16 tháng 11 vừa qua, Linh mục Đoàn Tổng giáo phận Hà Nội đã chính thức khai mạc tuần tĩnh tâm năm theo giáo luật tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng. Mở đầu giờ khai mạc tại nhà nguyện, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội đã giới thiệu với 174 linh mục triều và dòng đang làm việc tại Tổng giáo phận Hà Nội về sự hiện diện chân quý của Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Đức cha Lorenzo Chu Văn Mình. Các ngài như người cha, người anh đầy kinh nghiệm cùng đồng hành và cầu nguyện cho toàn thể linh mục đoàn được tràn đầy ân sủng trong những ngày này. Đức Tổng Giuse đặc biệt giới thiệu Đức cha Matteo Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn, là người đồng hành và chia sẻ trong tuần tĩnh tâm này. Nói về mục đích của tuần tĩnh tâm, Đức Tổng Giuse mời gọi các linh mục dành thời gian quý báu này để xét mình và cầu nguyện. Đồng thời, đây cũng là thời gian để các linh mục trong Tổng giáo phận Hà Nội có cơ hội để sống tình huynh đệ với nhau. Với giờ chầu Thánh Thể Chúa, do cha Tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng chủ sự sau đó, tuần tĩnh tâm của Linh mục Đoàn Tổng giáo phận Hà Nội đã chính thức được khai mạc. Được biết, chương trình tĩnh tâm sẽ kéo dài đến sáng thứ Bảy ngày 21 tháng 11 tới đây. Mỗi ngày, khởi đầu một ngày mới là việc nguyện kinh ban sáng, chiêm niệm và thánh lễ. Các giờ kinh phục vụ xen kẽ các giờ trong ngày. Đức cha Matteo sẽ có bài chia sẻ vào giữa buổi sáng và giữa buổi chiều. Đức Tổng Giuse sẽ có bài giáo huấn vào cuối buổi chiều. kết thúc ngày tĩnh tâm là các giờ đạo đức như lần hạt hoặc xét mình hoặc ngắm đàn thánh giá. Tin Manila, Philippines. Caritas Philippines yêu cầu chính phủ tìm viện trợ quốc tế. Tổ chức bác ái Caritas Philippines yêu cầu Tổng thống Duterte tìm kiếm sự hỗ trợ của quốc tế để nâng đỡ nhiều miền tại nước này bị thiệt hại nặng nề vì bão Vamco mới đây. Cha Antonio Laibiao, giám đốc Caritas Philippines, giải thích rằng, hiển nhiên là chúng tôi không thể trỗi dậy một mình. Hôm 11 tháng 11 vừa qua, bão Vamco, cũng gọi là bão Ulysses, đã gây nên lụt lội tại nhiều nơi ở đảo Luzon, kể cả khu vực thủ đô Manila và Cagayan. Cho đến nay, người ta biết được hơn 50 người chết và hơn 20 người bị mất tích. Những vùng vừa nói đang tìm cách phục hồi sau cơn bão Goni, được coi là mạnh nhất trong các cuồng phong năm nay, khiến cho 25 người chết và hàng ngàn gia cư bị phá hủy. Cha Labiao nói rằng, điều cấp thiết là chúng ta không bỏ rơi một ai. Chúng ta phải giúp đỡ nhau và cứu tất cả mọi người. Mỗi giây phút, mỗi mạng sống đều có giá trị. Linh mục giám đốc Caritas Philippines kể rằng, giáo hội tại Phi, đặc biệt là tổng giáo phận Tawagarao, đã động viên toàn thể nhân sự để tới thung lũng Cagayan sớm nhất. Nhưng tình trạng cấp thiết ở địa phương đòi phải động viên rộng lớn hơn nữa để có thể giúp đỡ hàng trăm ngàn người bị nạn. Thiên tai đã giáng xuống một nước đã bị ngã quỵ vì virus corona. Chúng tôi không thể làm được gì nếu không có sự hỗ trợ của mỗi người. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 15 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cũng nói rằng, tôi gần gũi trong kinh nguyện với dân chúng tại Philippines đang đau khổ vì những tàn phá, nhất là những lụt lội do những trận bão mạnh gây ra. Tôi bày tỏ tình liên đới với các gia đình nghèo nhất và bị tổn thương nhất vì thiên tai này, và tôi hỗ trợ những người đang xả thân cứu trợ họ. Tin Iraq. Hy vọng cho các tín hữu Kitô miền Kurdistan, Iraq. Tòa án cấp cao tại miền Kurdistan, Iraq đã quyết định xét lại vụ kiện về việc chiếm hữu bất hợp pháp tài sản của các tín hữu Kitô, gồm đất đai và nhà cửa ở vùng thung lũng Nala. Hồi thượng tuần tháng 11 này, tòa án cấp cao ở Dohuk đã bác bỏ phán quyết của tòa hình sự cấp dưới vì đã hành động cẩu thả và không thích hợp, không kiểm chứng kỹ lưỡng các giấy tờ của các sở hữu chủ hợp pháp những tài sản tranh chấp. Vụ này liên hệ tới tài sản của 117 gia đình nông dân Kitô thuộc giáo hội Công giáo Kande, Syriac và Assyri, bị những người quốc cường quyền xuất hữu từ năm 2016. Hồi đó đã có danh sách đất đai xuất hữu bất hợp pháp của các gia đình Kitô nguyên trong tỉnh Dohuk lên tới 47.000 sào tây. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 14 tháng 11 vừa qua, trích thuật nguồn tin ở địa phương cho biết, phán quyết chung kết về vụ này sẽ được chính tòa án cấp cao ở thành phố Dohuk ban hành trong thời gian tới đây. Hồi đầu tháng 10 mới đây, cả văn phòng chủ tịch miền tự trị Kurdistan của Iraq đã quyết định thành lập một ủy ban đặc biệt để kiểm chứng, thiết lập các tài liệu và truy tố có hệ thống những vụ xuất hữu bất hợp pháp tài sản của các tín hữu Kitô trong những năm gần đây, nhất là tại tỉnh Dohuk. Tin giáo phận Xuân Lộc. Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ tư tại giáo phận Xuân Lộc. Nhân ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ tư 15 tháng 11 vừa qua, tại trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc, Ban Bác ái Xã hội Caritas của giáo phận Xuân Lộc đã tổ chức Ngày Thế giới Người Nghèo, quy tụ gần 1.200 ông bà, anh chị em, các cháu nhỏ, những đại diện các hộ gia đình nghèo trong giáo phận, do Ban Caritas của từng giáo xứ, giáo hạt giới thiệu. Chương trình bắt đầu từ 7 giờ 30 phút sáng, với phần đón tiếp, gửi trao phần quà sáng dành cho mọi người đến tham dự. Kế đó, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã đến gặp gỡ anh chị em nghèo trong khung cảnh gần gũi và yêu thương. Sau những giây phút gặp gỡ, lắng nghe người nghèo, Đức cha giáo phận, quý cha và ông bà công ty Vĩnh Phát đã trao quà, phong bì tiền mặt đến tất cả mọi người tham dự. Những khách mời đặc biệt này còn được lãnh gạo, bữa ăn nhẹ giữa giờ, nước giải khát và mua sắm tự do tại gian hàng quần áo không đồng. Đỉnh cao của ngày thế giới người nghèo tại giáo phận Xuân Lộc là thánh lễ mừng trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam do Đức cha Giuse cử hành cùng với đoàn đồng tế là quý cha trong ban bác ái xã hội Caritas và quý cha đang phục vụ tại trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse khẳng định, xin anh chị em hãy tin tưởng rằng Thiên Chúa luôn yêu thương những người nghèo. Tình yêu đó được thể hiện qua sự yêu thương quan tâm của quý cha, những cộng tác viên của ban bác ái xã hội Caritas khi chăm sóc, trao tặng cho anh chị em những món quà. Đức cha Giuse nói rằng, trước những ước mơ, mong đợi, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vật chất, lấp đầy sự túng thiếu trong đời sống, thì những món quà mà anh chị em nhận được vẫn không thể nào lấp đầy được, xem ra như muối bỏ biển. Nhưng Đức cha nhấn mạnh rằng, chất mặn của muối đó chính là tình yêu mà quý cha hay mọi người đang trao vào trong cuộc đời anh chị em qua những món quà nhỏ. Không chỉ là nhận những món quà tình yêu, nhưng Đức cha Giuse mời gọi mọi người, dù đang trong hoàn cảnh thiếu thốn, cũng hãy noi gương các thánh tử đạo để trao ban tình yêu cho người khác. Đức cha nói, khi đón nhận những món quà của ban bác ái xã hội Caritas, dù chỉ là những món quà nhỏ, nhưng tất cả những món quà đó là cả tình yêu mà mọi người gửi đến từng ông bà anh chị em. Thế nên, đó là niềm hạnh phúc cho chúng ta, và chúng ta được mời gọi như các thánh tử đạo. Hãy sống yêu thương, trao ban yêu thương cho người khác bằng những cử chỉ nho nhỏ, cụ thể. Cuối thánh lễ, Đức cha giáo phận cũng cảm ơn cha giám đốc, cha phó giám đốc ban Caritas giáo phận, quý cha đặc trách các giáo hạt, giáo xứ, quý cộng tác viên Caritas, quý ân nhân đã yêu thương quảng đại để chia sẻ với người nghèo trong khả năng đóng góp của mình. Bởi nhờ họ mà tình yêu của Thiên Chúa có thể đến được với những người nghèo là những người được Chúa yêu thương. Tin viên Áo Quốc 100 tổ chức kêu gọi tái thương thuyết đỉnh chiến Nagorno. Khoảng 100 tổ chức văn hóa, chính trị và tôn giáo Armenia trên toàn Âu Châu đã ra thông cáo chung kêu gọi mở cuộc thương thuyết mới về cuộc đình chiến tại miền Nagorno-Karabakh vì hiệp định hiện nay gây thiệt thòi nhiều cho dân Armenia. Tối ngày 9 tháng 11 vừa qua, các vị lãnh đạo Armenia và Azerbaijan loan báo hiệp định đình chiến đã được ký kết dưới sự bảo trợ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo hiệp định này, Armenia sẽ phải nhượng thành phố chiến lược Sushi cho Azerbaijan. Nhiều người dân Armenia tại đây đã đốt nhà của mình để khỏi bị người Azerbaijan sử dụng. Trong thư gửi Cộng đoàn Giáo xứ Armenia Tông Truyền ở Viên, thủ đô của Áo, là đồng chủ tịch của nhóm mình gồm Pháp, Nga và Mỹ thuộc Hội đồng An ninh và Cộng tác Âu Châu, một trong tổ chức Armenia vừa nói khẳng định rằng mấu chốt vấn đề là việc gửi 2.000 quân Nga như đội quân bảo hòa ở vùng Nagorno-Karabakh để canh chừng việc ngừng bắn. Hiệp định này không những gây nguy hiểm cho dân chúng Armenia ở vùng Nagorno-Karabakh nhưng còn cho cả Cộng hòa Armenia nữa. Hiệp định cũng đòi quân đội Armenia phải rút khỏi khoảng 70% lãnh thổ Nagorno, trong đó có cả con đường nối với Cộng hòa Armenia. Hành lang này sẽ bị quân đội Nga canh chừng trong 5 năm. Theo các tổ chức Armenia, người ta không rõ dân chúng Armenia có được trở về nhà của họ ở miền Nagorno hay không. Hơn 100.000 người Armenia đã chạy về Armenia để tị nạn vì cuộc chiến trong 6 tuần lễ mới đây. Vùng Nagorno-Karabakh rộng 4.400 cây số vuông với dân số 146.000 người, đa số là tín hữu Armenia Tông Truyền nằm gọn trong lãnh thổ Azerbaijan. Vùng này đã tuyên bố độc lập cách đây 30 năm và sau đó đã xảy ra cuộc chiến với Azerbaijan. Hôm 14 tháng 11 vừa qua, trong thông cáo sau khóa họp toàn thể trực tuyến, Hội đồng Giám mục Áo đã kêu gọi tái lập hòa bình lâu dài tại miền Nagorno và gia tăng cứu trợ các nạn nhân chiến tranh và những người tị nạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài viết Thiên thời địa lợi nhân hòa, Laudato Si như linh đạo sinh thái của Linh Mục Paulus Ý. Quý vị và các bạn thân mến, bài viết của Linh Mục Paulus Ý về Thiên thời địa lợi nhân hòa, Laudato Si như linh đạo sinh thái được bắt đầu như sau. Có lẽ ngày 24 tháng 5 năm 2015, khi đặt bút ký ban hành thông điệp Laudato Si, Đức Thánh Cha Francisco đã không thể mường tượng ra quang cảnh trống vắng, không một bóng người, của quảng trường Thánh Phêrô mùa phục sinh năm 2020. Thật sự, một cơn đại dịch đã bất ngờ ập đến trên toàn thế giới và còn đang tiếp tục đe dọa sự tồn vong của nhân loại trên khắp năm lục địa. Đọc lại thông điệp Laudato Si, trong bối cảnh nhân loại đang phải chiến đấu để sống còn với một loại virus giết người, được xem là xuất phát và biến thể trong thiên nhiên. Chúng ta khám phá ra giá trị tiên tri và hiện thực của thông điệp về môi trường sống mà con người đã lãnh nhận như quà tặng từ Thiên Chúa. Khi cơn đại dịch đang san bằng mọi biên giới giữa con người, đã đến lúc nhân loại hôm nay cảm nghiệm cách thực tế và sâu sắc lời kêu gọi của Đức Thánh Cha hướng đến một sự liên đới toàn cầu và một cuộc đối thoại cụ thể để xây dựng một tương lai mới cho trái đất là ngôi nhà chung của cả nhân loại. Đại diện cho huấn quyền của giáo hội, Đức Thánh Cha đề cập đến các thách đố của khủng hoảng môi trường, đặc biệt sự dửng dưng vô cảm của đám đông và sự chống đối của các quyền lực kinh tế nhân danh ý thức hệ. Laudato Si mở ra một viễn cảnh, trong đó mọi người có thể cộng tác như những khí cụ của Thiên Chúa để chăm sóc cho công trình sáng tạo, mỗi người theo văn hóa, kinh nghiệm dấn thân và khả năng của mình. Khi chọn linh đạo của Thánh Francisco thành Assisi để chuyển tải những lo âu cũng như mơ ước của mình cho toàn thể nhân loại trong quan hệ với công trình tạo dựng của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha đã gợi hứng để mọi người khám phá lại sự gần gũi nguyên thủy giữa con người với thiên nhiên. Theo Đức Thánh Cha, vị thánh mà tên được chọn làm danh hiệu cho triều đại giáo hoàng của Ngài, chính là mẫu gương hoàn hảo cho việc chăm sóc những gì bị tổn thương và một nền sinh thái toàn diện, vui tươi, đích thực. Ngài là thánh bảo trợ cho tất cả những ai đang nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực sinh thái. Ngài cũng được rất nhiều người không phải là Kitô hữu yêu mến. Ngài đặc biệt quan tâm đến công trình sáng tạo của Thiên Chúa, đến người nghèo và những người bị bỏ rơi. Ngài yêu mến và đã được yêu mến cách sâu sắc vì niềm vui của Ngài. Sự trao ban chính bản thân Ngài cách quảng đại, mở rộng tâm hồn của Ngài. Ngài là một nhà thần bí và là người lữ hành giản dị, hòa hợp trọn vẹn với Thiên Chúa, với người khác, với thiên nhiên và với chính bản thân Ngài. Ngài cho chúng ta thấy mối dây liên kết không thể tách rời giữa việc quan tâm đến thiên nhiên, công lý cho người nghèo, dấn thân xã hội và sự bình an nội tâm. Riêng đối với người tín hữu Việt, sống trong nền văn hóa và truyền thống luôn đề cao sự hòa hợp với thiên nhiên và các tạo vật, sẽ dễ dàng tìm được nhiều cảm hứng để đọc và nghiên cứu Laudato Si. Một lớn, giá trị tiên tri và hiện thực của Laudato Si. Khi đóng góp thông điệp Laudato Si như một phần của học thuyết xã hội vào kho tàng giáo huấn của giáo hội, Đức Thánh Cha đã chọn phụ đề cho thông điệp là sự chăm sóc ngôi nhà chung. Phụ đề này muốn nhấn mạnh ngay từ đầu là trái đất, ngôi nhà chung của nhân loại, đòi hỏi sự quan tâm chăm sóc dành cho một bệnh nhân với những thương tích, vì chưa bao giờ nhân loại lại làm tổn thương nặng nề và đối xử tệ hại với ngôi nhà chung của chúng ta như trong suốt 200 năm qua. Trong cách quản diễn của Laudato Si, trái đất của chúng ta đang kêu khóc vì chúng ta đã tiêm nhiễm lên chị những mối nguy qua cách sử dụng vô trách nhiệm và lạm dụng của cải vật chất Thiên Chúa ban tặng. Chúng ta tự xem mình là chủ nhân của trái đất này và muốn bóc lột ra sao tùy ý. Bạo lực trong tâm hồn chúng ta do tội lỗi gây nên cũng phản chiếu trong những triệu chứng của bệnh tật nơi đất đai, nguồn nước, trong không khí và mọi dạng thức của sự sống. Đây là lý do vì sao mà chính trái đất bị đè nặng và sử dụng lãng phí lại là một trong số những người bị bỏ rơi và đối xử tàn tệ nhất trong số những người nghèo. Thông điệp đề cập đến các hiện tượng bệnh lý từ đất đai, trong không khí và nơi các sinh vật như hậu quả của những can thiệp bất công và lạm dụng vô trách nhiệm của con người. Để chẩn bệnh cho trái đất mà theo ngôn từ của Thánh Francisco Assisi, được gọi là người chị của chúng ta. Đức Thánh Cha đã bắt đầu với khủng hoảng nguyên tử trong những năm đầu của thập niên 60 thế kỷ trước. Sau gần 20 năm kể từ khi hai trái bom nguyên tử được sử dụng để kết thúc Thế chiến thứ hai, nhân loại đứng trước bờ vực thẳm của sự hủy diệt trong cuộc chạy đua và đọ sức về vũ khí hạt nhân của hai cường quốc Hoa Kỳ và Liên Xô. Ngày 11 tháng 4 năm 1963, khi công bố Pace in Terris, hòa bình trên trái đất, Thánh Giáo Hoàng Gioan thứ 23 không chỉ lên tiếng với các tín hữu Công giáo, nhưng đã cố gắng để đánh thức mọi người nam nữ thiện chí. Trước khủng hoảng có thể hủy diệt trái đất và nhân loại, ngôn ngữ của Đức Thánh Cha Francisco trong Laudato Si cũng mang chiều kích phổ quát này, nhưng tính cách cấp bách của cơn khủng hoảng môi trường có vẻ mạnh mẽ và rõ ràng hơn khi Ngài muốn ngỏ lời không chỉ với những người thiện chí, nhưng với hết mọi người đang sống trên hành tinh này. Laudato Si như vậy được trình bày như một lời mời gọi khẩn thiết cho một cuộc đối thoại mới về tương lai của trái đất, và cuộc trao đổi này phải có hết mọi người, vì thách đố môi trường mà chúng ta đang trải qua, và những cội rễ nhân bản của nó liên quan và ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Lược qua và trưng dẫn giáo huấn của các vị giáo hoàng tiền nhiệm như những tiền chẩn đoán có tính cách tiên tri cho tình trạng đáng lo âu hiện nay của trái đất, Đức Thánh Cha đã dừng lại nơi một lời mời gọi có tính hiệp nhất đại kết. Cùng với Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Bartolomeo thành Constantinople, Đức Thánh Cha kêu gọi một cuộc sám hối toàn cầu cho những tội lỗi chống lại công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Theo Thượng Phụ Bartolomeo, chính con người hủy diệt sự đa dạng sinh thái của công trình do Thiên Chúa sáng tạo. Khi con người làm suy giảm sự toàn vẹn của trái đất bằng việc tạo ra những biến đổi khí hậu, làm ô nhiễm nguồn nước, đất đai, không khí và sự sống của trái đất, con người thực hiện một tội ác chống lại thế giới tự nhiên là một tội chống lại chính bản thân chúng ta và chống lại chính Thiên Chúa. Rất dễ nhận ra rằng Đức Thánh Cha Francisco muốn nói đến đạo đức sinh thái như một linh đạo đại kết, một chọn lựa luân lý chung cho con người thời đại hậu kỷ nghệ, khi Ngài cùng suy tư với Đức Thượng Phụ Bartolomeo về những căn nguyên mang tính đạo đức và thiêng liêng của các vấn đề môi trường. Trong ngôn ngữ của Đức Thượng Phụ Bartolomeo, Laudato Si kêu gọi con người hôm nay thay thế tiêu thụ bằng hy sinh, lòng tham bằng lòng quảng đại, lãng phí bằng tinh thần chia sẻ, nhiệm nhặt đi kèm với việc học biết cho đi, chứ không phải là buông xuôi. đó là một cách yêu thương, chuyển từ điều tôi muốn đến điều thế giới của Thiên Chúa cần. Đó là một sự giải thoát khỏi sợ hãi, lòng tham và cưỡng bách. Là Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi đón nhận thế giới như một bí tích của sự hiệp thông, một cách chia sẻ cùng Thiên Chúa và anh chị em đồng loại trong chiều kích toàn cầu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài viết Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa, Laudato Si như Linh Đạo Sinh Thái của Linh Mục Paulus Ý. Bài viết được đăng trên trang tin của Giáo phận Quy Nhơn. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bài viết nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, nối tiếp với việc tìm hiểu tổng quát ở tuần trước, trong tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ trình bày cho chúng ta về những điều cần quan tâm khi đọc sách Huấn Ca. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Điều mà tôi xin các anh chị quan tâm ở trong phần tổng quát này này là bởi vì thực sự sách Huấn Ca này khó lắm. Khó là vì nó dài, tới 51 chương. Và cái khó nữa là bởi vì xem ra nó cứ tản mát. Lúc thì bàn chuyện này xong rồi lại bàn chuyện khác, rồi xong lại về chuyện cũ, xong lại sang chuyện khác. Cho nên nó khó lắm. Và chính vì thế chúng ta thử tập trung vào một hai điểm mà tác giả muốn nhấn mạnh rải rác nơi này nơi khác. Tôi thường xuyên nhắc các anh chị là khi ta đọc một đoạn sách thánh đó, thì câu hỏi ta nên đặt ra cho mình là gì?
Chú muốn nói gì trong cái đoạn?
Cái câu hỏi mà chúng ta nên đặt ra cho mình là qua đoạn sách thánh này, Thiên Chúa tự tỏ mình ra người là ai? Trước hết đừng có đi tìm cái bài học luân lý đạo đức đó. Nhưng mà trước hết là xem Chúa tỏ mình ra, Chúa là ai? Thế nếu ta đặt câu hỏi đó ở đây đó, thì ta sẽ thấy đối với tác giả, Thiên Chúa là tất cả. Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất, Thiên Chúa là đứng tạo dựng mọi sự và sắp xếp một cách trật tự hài hòa mọi sự mà người đã dựng nên. Cái điểm này đối với ta thì quen rồi đấy, nhưng mà các anh chị đừng có quên bối cảnh thời bấy giờ là bối cảnh tôn giáo đa thần, và ngay tư tưởng Hy Lạp cũng vậy đấy. Có quan niệm, niềm tin tôn giáo là có nhiều thần lắm. Thế thì tác giả của sách Huấn Ca nhấn mạnh là Thiên Chúa là tất cả và Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất, Thiên Chúa tạo dựng mọi sự. Cho nên đặt mình vào trong bối cảnh thời bấy giờ đó và mình sẽ thấy đây là một tư tưởng quan trọng. Một điểm nữa rất là quan trọng, Thiên Chúa hành động cách công bằng, nhưng mà đồng thời Chúa cũng tha thứ tội lỗi cho con người. Công bằng và tình yêu, công bằng và lòng thương xót, hai điểm đó suốt trong lịch sử Kitô giáo không ngừng được nhắc tới. Rồi một điểm nữa khi nói về Thiên Chúa, đó là Thiên Chúa hoạt động trong lịch sử và Ngài đã ký kết giao ước với Israel. Đây có thể là điều chúng ta cũng không có quan tâm lắm, chắc phải so sánh thì mới thấy được. Văn hào Pascal của Pháp nói một câu rất hay: Thiên Chúa của chúng ta không phải là Thiên Chúa của các triết gia, nhưng là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob. Nghĩa là làm sao?
Thiên Chúa của kẻ sống.
Thiên Chúa của kẻ sống đó hả? một phần thôi. Đó là câu ở trong Phúc Âm. Nhưng mà cái câu của Pascal khi so sánh như vậy đó, muốn nói thế này nè. Các anh chị thấy nhá, Thiên Chúa của các triết gia là gì? Các triết gia sử dụng lý luận để chứng minh Thiên Chúa hiện hữu. Ví dụ, một điều mà người ta hay nói tới, bất cứ cái gì chuyển động đều được chuyển động bởi cái khác. Cục phấn ở trên tay tôi nó chuyển động. Tại sao nó chuyển động? Nó bởi tay tôi chứ, nó không phải tự nó chuyển động. Mà tay tôi chuyển động là bởi cái gì? Thần kinh não của tôi điều hành chứ. Một lúc nào đó nhỡ mà đụng xe đó, cái đầu thì vẫn còn nhưng mà tay thì không cử động được. Thấy không? Bất cứ cái gì chuyển động đều được chuyển động bởi cái gì khác. Đó là một nguyên lý triết học. Người ta áp dụng nguyên lý triết học đó vào vũ trụ để khám phá ra rằng bất cứ cái gì chuyển động trong vũ trụ đều phải có nguyên nhân. Và cứ như thế người ta đi ngược lại cho tới nguyên nhân đầu tiên, thì nguyên nhân đó gọi là Thiên Chúa. Thiên Chúa của các triết gia như vậy đó. Nhưng mà cái gọi là nguyên nhân đầu tiên đó, cái ý tưởng về nguyên nhân đầu tiên đó mà ta gọi là Thiên Chúa, chỉ là một ý tưởng thôi. Một ý tưởng ở trong cái đầu, một ý tưởng do diễn dịch, do suy luận, một ý tưởng chết. Thiên Chúa của chúng ta không phải như vậy, mà là Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, của Jacob, nghĩa là một Thiên Chúa sống động. Một Thiên Chúa không phải là ý tưởng chết, mà là một Thiên Chúa sống động dẫn mình vào trong lịch sử của nhân loại để cứu độ con người. Pascal có câu nói này rất hay. Cho nên á, đọc thoáng qua câu tôi viết thì có thể các anh chị thấy nó vậy vậy thôi, nhưng nó hàm bên trong là điều tôi muốn diễn tả. Thiên Chúa không chỉ là một ý tưởng chết, nhưng Ngài là một đấng dẫn mình vào trong lịch sử của nhân loại. Và cụ thể với Israel thì Ngài đã ký kết một giao ước với họ. Và hàm trong giao ước này ta phải hiểu là tình yêu. Giao ước tình yêu. Cho nên Thiên Chúa của mình sống động lắm. Và đồng thời ở trong sách Huấn Ca này, niềm tin và đời sống mai sau cũng đã rõ nét. Bởi vì theo tác giả thì sự sống vẫn tiếp diễn cách nào đó sau khi chết. Cách nào đó. Sao ông biết được? Chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới có thể cho ta biết được. Nhưng theo ông á, thì ngay vừa lúc mà chúng ta chết á, là phán xét sẽ xảy ra. Thực sự đây về mặt thần học thì cũng vẫn còn tranh luận với nhau thôi, phải không? Mình chỉ hiểu đơn giản đó là sau cái chết thì có sự phán xét, còn diễn ra lúc nào sao mà biết được. Ngay lúc mà mình chết đó thì là cuộc phán xét đã diễn ra, mà ta gọi là phán xét gì? Phán xét riêng, còn phán xét chung thì khác, phải không? Vẫn còn là một đề tài tranh luận. Đó là một chủ đề lớn của tác giả.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về cách cô bé 4 tuổi truyền cảm hứng cho Đức Giáo Hoàng hạ thấp tuổi rước lễ. Năm 1910, Thánh giáo Hoàng Pio thứ 10 đã ban hành sắc lệnh Quam Sigulari để giảm độ tuổi được rước lễ lần đầu xuống còn 7 tuổi. Ngài viết, tuổi khôn cho cả xưng tội và rước lễ là thời điểm mà một đứa trẻ bắt đầu biết lý luận, nghĩa là vào khoảng trên dưới 7 tuổi. Một sự hiểu biết trọn vẹn và hoàn thiện về giáo lý Kitô giáo là không cần thiết cho việc xưng tội hay rước lễ lần đầu. Trước đây, nhiều người cho rằng nếu chỉ đủ tuổi khôn 7 tuổi thôi thì chưa đủ điều kiện để được rước lễ. Các em cũng phải cần có kiến thức đầy đủ về các vấn đề đức tin. Nhưng cuối cùng, điều gì đã thôi thúc vị Thánh giáo Hoàng Pio thứ 10 ban hành sắc lệnh nói trên về việc cân nhắc giảm độ tuổi được rước lễ? Thưa, đó chính là nhờ cuộc đời của em bé Ellen Ogan. Cô bé người Ireland Ellen Ogan chào đời ngày 24 tháng 8 năm 1903. Bé Ellen đã phải trải qua 8 tháng cuối đời mình tại trại trẻ mồ côi thuộc trường dạy nghề Thánh Finbar ở Sunday's Well thuộc thành phố Cork, được coi sóc bởi các nữ tu dòng mục tử nhân lành. Khi chưa tới bệnh xá, cô bé đã ghé thăm nhà nguyện mà em đặt tên là nhà của Đức Chúa Chí Thánh. Các sơ chăm sóc em đã nhận thấy nơi em một sự triển nở về đức tin và sự gia tăng nhanh chóng trong nhận thức mầu nhiệm về bí tích thánh thể. Em Ellen bắt đầu kể lại thị kiến thấy Chúa Kitô như một đứa trẻ thơ, thấy Đức Trinh Nữ Maria và thấy Chúa hài đồng ở Praga khi em còn bé. Được đánh động, các sơ đã tiến cử em với Đức Giám Mục để em được lãnh bí tích thêm sức. Cô bé được sức dầu thêm sức vào ngày 8 tháng 10 năm 1907, chỉ vài tháng sau khi sinh nhật lần thứ tư của em. Ngay sau đó, em được đề nghị lãnh nhận mình Thánh Chúa. Lúc đầu, các sơ có chút do dự vì cô bé chỉ mới 5 tuổi. Độ tuổi còn quá nhỏ so với tuổi quy định vào thời đó để có thể được rước lễ. Sau khi trò chuyện với Ellen, một cha dòng tên đã xác nhận rằng em đã đạt đến tuổi khôn mặc dù còn rất nhỏ. Các sơ lại trình vấn đề lên Đức Giám Mục và được Ngài đồng ý. Ngày 6 tháng 12 năm 1907, cô bé đã được rước lễ lần đầu. Những ngày sau đó, sức khỏe của Ellen ngày càng suy giảm và cô bé liên tục chịu đau đớn đến nỗi sự phát triển của y khoa vào thời điểm đó cũng không thể giúp được gì cho em. Khi tình trạng sức khỏe của cô bé trở nên tồi tệ hơn, những người chăm sóc đã thấy được nghị lực cũng như đời sống cầu nguyện mãnh liệt nơi em. Trong khi điều trị, em không bao giờ kêu ca về cơn đau. Thay vào đó, em chiêm ngắm nỗi đau của Chúa Giê-xu khi người chịu khổ hình trên thập giá. Vào ngày 2 tháng 2 năm 1908, bé Ellen Ogan đã qua đời sau khi chỉ sống được chưa đầy 5 năm. Các nhân chứng cho biết cô bé đã nhìn thấy cái gì đó dưới chân giường khiến em mỉm cười và rưng rưng nước mắt. Khi em lìa thế, đôi mắt em đã hướng nhìn lên cao để dõi theo một điều gì đó. Sau khi cô bé qua đời, câu chuyện về cuộc đời của em đã được lan truyền khắp nước Ireland, đến Roma, rồi đến Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10. Ngài đã coi cuộc đời của em như một dấu chỉ để giảm độ tuổi được rước lễ xuống còn 7 tuổi. Hồ sơ phong thánh cho Ellen Ogan vẫn chưa được mở. Dù có nhiều người sùng kính em, tuy nhiên vào năm 1914, trước khi qua đời, Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X đã xem xét việc này, nhưng kể từ đó không còn ai xem xét việc này nữa, đặc biệt vì lý do em còn quá nhỏ. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến! Một gương chứng nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.